Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Lãnh đạo bằng tình yêu của tác giả Alexander Strauss, ấn bản của Ban Dịch thuật Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Buổi Mai với Giê-xu qua tiếng hát của Nenita. Lãnh đạo bằng tình yêu của Alexander Strauss. Chương 5. Chẳng ganh tị, chẳng khoe mình. Phần 2. yêu thương là vui mừng nơi người khác. Tình yêu thương không sôi sục vì sự ghen tị. Tình yêu thương có lòng quảng đại hướng đến người khác, thỏa lòng và đầy thiện chí đối với người khác. Khi tình yêu nhìn thấy một ai đó được nhiều người biết đến, thành công, xinh đẹp hoặc tài năng, thì nó sẽ vui cho họ và không bao giờ ghen tị. Tình yêu thương anh em sẽ cố gắng để lấy lẽ kính nhường nhau. Roma chương 12 câu 10. Chẳng hạn như Barnaba, một người bạn đồng lao đầy lòng nhân ái của Phaolô, đã rất vui khi Phaolô có nhiều ân tứ hơn mình và đã tạo cơ hội cho Phaolô được làm những mục vụ quan trọng, đó là làm bạn đồng lao với mình trong việc giảng dạy cho hội thánh tại Antioch, Công vụ chương 11, câu 19 đến 26. Jonathan, người con trai đầy lòng nhân ái của vua Saul, khác xa người cha đầy lòng ghen tị của mình, cậu ngưỡng mộ và quý trọng tài năng lãnh đạo của David. Cậu cũng sẵn lòng để đánh đổi địa vị làm vua trong tương lai của mình. Samuel nhất chương 23, câu 16-17, để bảo vệ và thúc đẩy sự nghiệp của David. Là người lãnh đạo cơ đốc, cam kết yêu thương của chúng ta phải thúc đẩy chúng ta, chủ đích vui vì sự thành công và tài năng của người khác. Chúng ta cần tìm cách thúc đẩy những cơ hội làm mục vụ sẵn dành cho người khác và coi điểm mạnh và ân tứ của họ như thể đó là của chúng ta. Côrintô nhất chương 12, câu 25-26. Khi cảm giác ghen tị với người khác gia tăng, thì chúng ta phải xưng nhận những cảm xúc đó một cách chân thành. Tội lỗi và sự tự coi mình là trung tâm. Như George Mueller, chúng ta phải quyết tâm, bằng sức của Chúa, vui mừng trong sự thành công của người khác. Chúng ta sẽ vui hơn và thỏa lòng hơn. Và Chúa cũng sẽ vui hơn khi chúng ta suy nghĩ và hành động theo con đường tốt lành hơn. Tình yêu thương không khoe mình. Giống như tội ghen tị, khoe khoang hay khoác lác, là một sự bận tâm đầy tội lỗi về chính mình. Người khoác lác là người thèm được mọi người chú ý. Họ muốn người khác phải khen ngợi khả năng, sự hiểu biết, những thành công và thậm chí cả sự chịu khổ vì Đấng Christ của họ. Vì họ thèm khát được mọi người công nhận, nên họ nói quá cao và quá nhiều về chính mình, mặc dù có thể họ chẳng có gì quan trọng để nói. Khoe khoang từ lâu đã là một vấn đề trầm trọng giữa vòng những người sùng đạo. Những người Pharisee tỏ ra mình mộ đạo, khu chiên gõ mỏ trơ tráo, thèm khát sự chú ý của người khác. Họ rất thích khoe khoang về sự sùng đạo của mình. Chúa Giê-xu chỉ ra rằng, họ thích được ngồi ghế trước trong nhà hội, thích được người ta chào một cách kính trọng ngoài đường, và thích được khen ngợi về những hành động thể hiện sự sùng đạo ở trước mặt mọi người. Cũng vậy, những tín hữu ở Corinto khoe khoang về sự khôn ngoan vượt trội của họ, kỹ năng giảng dạy của các giáo sư của họ và những kinh nghiệm thuộc linh phi thường của họ. Họ đầy sự tự cao về chính mình, chứ không phải đầy tình yêu thương. Ngày nay, sự khoe khoang như thế vẫn còn là một vấn đề. Tôi nhớ rõ một giáo sĩ đến nhà tôi cùng với những người khác để dùng bữa. Trong suốt 3 tiếng đồng hồ, ông huyên thuyên nói về chính mình, mục vụ của mình và những thành công của mình. Ông cho chúng tôi biết ông đã phải khó nhọc như thế nào. Ông đã đi nhiều và đi đến những vùng xa xôi ra sao, và ông đã được Chúa chúc phước như thế nào. Tuy nhiên, trong suốt bữa tối dài như thế, mà không có lần nào ông hỏi thăm về người khác cùng ngồi trong bàn ăn, ông là một kẻ khoe khoang. Một lần khác, tôi dự một hội nghị của hội thánh. Ở đó có triển lãm hàng trăm đầu sách và các mục vụ khác nhau. Bàn sách của chúng tôi kế bên gian trưng bày mục vụ của một nhà văn và mục sư nổi tiếng quốc tế. Suốt thời gian ở gian trưng bày, ông nói không ngớt về chính mình. Chúng tôi không thể không nghe ông tự khen trong suốt 2 ngày trọn. Ông nói với mọi người mà ông có cơ hội nói chuyện là hội thánh ông lớn như thế nào, có bao nhiêu người trong đội ngũ nhân sự, và quỹ của hội thánh rời rộng ra sao. Ông thậm chí cũng không quên kể tất tần tật tên của những người nổi tiếng ông biết và những nơi ông từng đến giảng. Ông là một người khoác lác. Tuy nhiên, khoác lác thì chẳng giúp ích được cho ai. Chúng ta nói thùng rỗng kêu to, nhưng trên thực tế, như Scruggy nói, nổ thì chẳng bao giờ không rỗng cả. Bản chất và cốt lõi của một lời khoe khoang là rỗng tuếch. Khoe khoang luôn luôn là màn quảng cáo về sự nghèo nàn. Khoe khoang không gây dựng, cũng không phục vụ cộng đồng hội thánh. Khoe khoang không tôn kính Đấng Christ. Thay vào đó, nó đe dọa và chia rẽ người với người. Nó thúc đẩy mọi người đố kỵ. Khoe khoang là điều đặc biệt bị ghét trong một người lãnh đạo. Nó làm hỏng nhân cách của người lãnh đạo. Chúng ta sẽ không muốn những người trong hội thánh đi theo gương mẫu như thế. Người khoác lác không tôn trọng lời Đức Chúa Trời nghiêm cấm tự khen mình một cách rành rành. Hãy để miệng người khác khen ngợi con, miệng con chẳng nên làm. Để cho một người ngoài tán mỹ con, môi con đừng làm. Châm ngôn chương 27 câu 2. Những kẻ khoác lác thường nâng mình lên, những người đố kỵ hạ người khác xuống. Những người có lòng yêu thương nâng người khác lên. Tình yêu thương khen ngợi và nâng người khác lên. Nó khiêm tốn và ngại nói về chính mình. Vì thế, những ai có tình yêu thương của Đấng Christ sẽ thấy vui trong việc tập trung chú ý vào người khác, trong việc đẩy người khác bước lên sân khấu và chia sẻ vị trí nổi bật. Trong bối cảnh nghĩ về ân tứ thuộc linh, Phao-lô viết, tôi nói với mọi người trong anh em, chớ có tư tưởng cao quá lẻ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Roma chương 12 câu 3. Điều này không hàm ý cho rằng chúng ta không bao giờ được nói về chính mình hay không bao giờ cho người khác biết về mục vụ của mình. Có một ranh giới đúng đắn giữa việc nói về mình một cách không khoe khoang và khoe khoang một cách tội lỗi, đó là tập trung vào chính mình. Như Phao-lô và Ba-na-ba, các giáo sĩ cần báo cáo với những người hỗ trợ họ về công việc của Chúa thông qua những việc họ làm. Công vụ chương 14 câu 27, chương 15 câu 3. Những người dạy dỗ có kỹ năng thường sử dụng những minh họa lấy từ kinh nghiệm cá nhân để truyền tải một cách hiệu quả mà không khoe khoang. Galati chương 2 câu 1 đến 14. Sự khác biệt là ở chỗ người khoe khoang sử dụng người khác để thỏa mãn nhu cầu được quan tâm và khen ngợi của chính mình. Một người bạn làm giáo sĩ trên đường từ châu Phi trở về đã lên một chuyến tàu với Billy Graham trẻ tuổi và chứng kiến một thứ tình yêu không hề lên mình ta đây. Nhà truyền giáo Graham đang trên đường tới chiến dịch truyền giảng lớn tại London. Khi hai người gặp gỡ và nói chuyện với nhau trên tàu, có điều gì đó về Graham đã đụng chạm lòng bạn tôi cách sâu sắc. Graham hỏi nhiều câu hỏi về cuộc đời và chức vụ của bạn tôi ở Phi Châu. Ông cũng chân thành quan tâm đến công tác của bạn tôi. Bạn tôi đặc biệt quan sát thấy Graham hiếm khi nói về chính mình, cũng không nói về những kinh nghiệm phi thường trong tư cách là một nhà truyền giảng tin lành. Cuối chuyến đi, vị giáo sĩ hỏi nhà truyền giáo trẻ tuổi, ông có thể cầu nguyện gì cho Graham? Câu trả lời là, xin cầu nguyện để tôi là một người khiêm nhường. Lời cầu nguyện cách đây nhiều năm phản chiếu một tấm lòng khôn ngoan và yêu thương của ông. Nhiều thập niên sau, rõ ràng không có lời chỉ trích phê bình. Chúng ta phải học từ tấm gương của ông. Những người khiêm nhường không phải là những kẻ khoác lác, chỉ biết quan tâm đến chính mình. Thay vào đó, họ khen ngợi và nâng người khác lên theo con đường tốt lành hơn của tình yêu. Chương 6. Không kiêu ngạo, cũng không cư xử trái lẽ. Phần 1. Tình yêu thương, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép. Cô-rinh-tô nhất chương 13, câu 4, câu 5. Hiếm có điều gì đi ngược với gương mẫu của Đấng Christ, với sứ điệp của thập tự giá và với tình yêu thương cơ đốc hơn là tính tự cho mình là quan trọng. Cơ đốc nhân là tội nhân, được cứu bởi ân sủng của Đức Chúa Trời. Và tất cả những ân tứ thuộc linh cũng như mục vụ của chúng ta đều được Đức Chúa Trời ban cho chúng ta bởi ân huệ. Vì thế, Kinh Thánh dạy, người há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu người đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh? Cô-rinh-tô nhất chương 4 câu 7. Trong công tác phục vụ Chúa, không có chỗ nào cho tính tự cao, tự đại, đặc biệt đối với những người lãnh đạo và dạy dỗ cộng đồng thập tự giá. Thế nhưng, sự kiêu ngạo vẫn được coi là một vấn đề xuất hiện ở nhiều lãnh đạo ngày nay. Trong buổi lễ tốt nghiệp của một thần học viện mà tôi tham dự, hiệu trưởng trường thần học đó đã ban phát một sứ điệp đầy thách thức với chủ đề Hội chứng ta đây. Thật hay khi nghe ông cảnh báo các sinh viên tốt nghiệp về việc suy nghĩ quá cao về chính mình và hành xử như thể mình là ông này bà nọ, thay vì là những đầy tớ khiêm nhu của Chúa Giêsu Christ. Để nhấn mạnh điểm này, ông đã cắt cái khăn tắm ra thành những hình vuông nho nhỏ và bỏ chúng vào một cái sọt. Cuối bài giảng, ông mời các sinh viên tốt nghiệp bước lên phía trước, nhận một miếng khăn nhỏ. Sau đó, ông đề nghị họ bỏ miếng khăn tắm ấy vào trong ví để thường xuyên nhắc nhở họ rằng Chúa Giêsu Christ đã lấy khăn và khiêm nhường rửa chân cho các môn đồ Ngài. Thật là một lời nhắc nhở tuyệt vời dành cho những đầy tớ trẻ. Ghi nhớ tấm gương khiêm nhường của Chúa Giêsu cũng là điều cần làm cho tất cả những ai phục vụ trong vai trò lãnh đạo hội thánh địa phương. Tình yêu thương không kiêu ngạo. Tinh thần kiêu ngạo lan tràn khắp hội thánh Cô-rinh-tô và điều này sinh ra nhiều vấn đề trong hội thánh ấy. Kiêu ngạo đối nghịch với yêu thương vì nó tập trung vào chính mình thay vì vào người khác. Những người kiêu ngạo đặc biệt là những người tin đạo, nghĩ rằng họ tốt hơn những người khác. Họ tưởng họ biết nhiều hơn, họ xem mình thánh hơn người khác, họ nghĩ mình có nhiều ân tứ hơn thực tế. Họ mù lòa trước những tội lỗi hiển nhiên của mình, những yếu đuối của cá nhân mình và những sai lầm về thần học của mình. Như Amy Carmichael có lần đã nói, những ai nghĩ quá nhiều về chính mình thật ra chưa nghĩ đủ. Chữ kiêu ngạo trong tiếng Hy Lạp có thể được hiểu theo nghĩa đen là nổ hay thổi phồng lên. J.B. Phillips đã nắm bắt được ý này rất hay trong bản dịch của ông. Tình yêu thương không nuôi dưỡng những ý tưởng được thổi phồng về tầm quan trọng của chính mình. Nói cách khác, tình yêu thương không có phức cảm tự tôn. Đây là một khái niệm quan trọng mà các môn đệ của Chúa Giê-xu cần phải hiểu, vì những lãnh đạo tôn giáo thời của họ dương dương tự đắc rằng mình sùng đạo. Người ta thấy một người Pha-ri-si thổi phồng về bản thân khi thầm nguyện rằng: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác. Luca chương 18 câu 11. Ngược lại, Chúa Giê-xu nghiêm cấm các môn đệ của Ngài có bất cứ hình thức tự cao nào, là điều chẳng khác gì thờ hình tượng. Song ai lớn hơn hết trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên. Ma-thi-ơ chương 23 câu 11-12. Sự khiêm nhu của tấm lòng chứ không phải kiêu ngạo là dấu hiệu của những người tin theo Đấng Christ. Sự kiêu ngạo là tâm tính của ma quỷ. Ê-sai chương 14 câu 13-14. Không phải của Đấng Christ. Và như Jonathan Edwards đã khôn ngoan nhận xét, không điều gì kéo một cơ đốc nhân xa tầm với của ma quỷ hơn sự khiêm nhường. Một ví dụ của Tân Ước về một người lãnh đạo hội thánh kiêu ngạo ta đây là Diotref. Kinh Thánh nói rằng, ông ta ưng đứng đầu, dằn viết: Tôi đã viết mấy chữ cho hội thánh rồi, nhưng Diotref là kẻ ưng đứng đầu hội thánh, không muốn tiếp rước chúng ta. Cho nên, nếu tôi đến, tôi sẽ bới việc xấu người làm là lấy lời luận độc ác mà nghịch cùng chúng ta. Điều đó còn chưa đủ, người lại không tiếp rước anh em nữa. Mà ai muốn tiếp rước thì người ngăn trở và đuổi ra khỏi hội thánh. Giăng 3 câu 9 câu 10. Diotref quá khoe khoang về chính mình, ông chỉ trích và không chịu nghe lời của vị sứ đồ yêu dấu là Giăng. Ông lăng mạ những người không đồng ý với mình, tạo nên không khí sợ hãi trong vòng hội thánh địa phương và đòi phải theo ý của mình. Ông không phải là người gây dựng người khác, mà là người giới hạn người khác. Ông không phải là người hiệp nhất mọi người, nhưng là người gây chia rẽ. Ông không phải là một lãnh đạo có tinh thần tôi tớ với tấm lòng khiêm nhường. Ông sẽ không chia sẻ công tác với những người cùng trang lứa và những người đồng lao như Phao-lô. Ông không chịu nghe sửa dạy và khuyên răn từ những người tin kính. Lòng ông không ăn năn trước mặt Chúa và tinh thần kiêu ngạo của ông chia rẽ mọi người và làm tổn thương hội thánh. Theo lời Phao-lô nói thì Diotref là đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng mà thôi. Côrintô nhất chương 13 câu 1. Yêu là khiêm tốn và nhu mì. Bản chất của tình yêu trái ngược với sự kiêu ngạo. Yêu thương là suy nghĩ cách khiêm nhường và nhu mì về chính mình và người khác. Roma chương 12 câu 3. Tinh thần yêu thương nói, đừng ước ao sự cao sang, nhưng hãy ưa thích sự khiêm nhường. Chớ cho mình là khôn ngoan. Roma chương 12 câu 16. Phi-e-rơ khuyên rằng các trưởng lão hội thánh phải trang sức bằng khiêm nhường. Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 5. Phao-lô nhắc nhở các trưởng lão tại Ê-phê-sô rằng ông phục vụ Chúa với tất cả sự khiêm nhường. Công vụ chương 20 câu 19. Khiêm nhường là tâm thế của một người tôi tớ. Nó làm cho một người lãnh đạo trở nên chịu học, sẵn sàng đón nhận những lời phê bình có tính gây dựng và có khả năng làm việc với người khác hơn, được trang bị tốt hơn để giải quyết những thất bại và tội lỗi của người khác, sẵn lòng thuận phục người khác hơn, ít có khuynh hướng tranh cãi hơn và là người mau chóng dung hòa những khác biệt. Nếu không có sự khiêm nhường, ta không thể trở thành người lãnh đạo giống Đấng Christ. Ma-thi-ơ chương 11 câu 29, Phi-líp chương 2 câu 7 câu 8. Khiêm nhường cũng làm cho một người dạy lời Chúa có khả năng liên hệ tốt hơn với người khác thuộc mọi tầng lớp xã hội, ngay cả những người nghèo khổ nhất và ít học nhất như Chúa Giê-xu Christ của chúng ta đã làm. Những người dạy lời Chúa phải là những đầy tớ khiêm nhu, nếu không họ sẽ đi ngược lại với sứ điệp của Kinh Thánh. Phao-lô và A-bô-lô đều là những lãnh đạo và giáo sư đầy ơn. Họ có thể dễ dàng bị cám dỗ lên mình kiêu ngạo với những cảm xúc mình trên người khác bởi trí óc xuất chúng và rất nhiều thành công trong việc rao giảng phúc âm của mình. Thế nhưng, Phao-lô đã khôn ngoan nhắc nhở người Cô-rinh-tô, những người tung hô các giáo sư ta đây, rằng ông và A-bô-lô là những đầy tớ khiêm nhường của Chúa. Không gì khác hơn thế. Ông viết, thế thì A-bô-lô là ai? Và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ, mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người. Cô-rinh-tô nhất chương 3 câu 5. Vì thế, người lãnh đạo và giảng dạy yêu thương là người khiêm nhường và chừng mực. Họ không đối xử với người khác một cách khinh bỉ, nhưng bằng sự tôn trọng. Họ khiêm nhường phục vụ và nâng người khác, chứ không phải chính mình lên. C.S. Lewis là một trong những tác giả cơ đốc nổi tiếng nhất thế giới, là một người khiêm nhường. Là một giáo sư, ông sống theo con đường tốt lành hơn của tình yêu thương. Lewis dạy tại Đại học Oxford và Đại học Cambridge ở Anh Quốc và trở nên nổi tiếng thế giới khi từ vô thần ông trở lại với cơ đốc giáo. Ông đã viết nhiều sách cơ đốc, được bán hàng triệu bản và được dịch sang nhiều ngôn ngữ. Các tác phẩm của ông đã chạm đến vô số cuộc đời cho Đức Chúa Giêsu Christ. Dù thành công khắp thế giới như vậy, nhưng Lewis vẫn là một con người khiêm nhường và một giáo sư cho cả giới học giả lẫn các em nhỏ, và luôn sẵn sàng gặp gỡ tất cả những ai muốn tìm đến ông để được nghe lời khuyên bảo. Cá nhân ông đã trả lời hàng ngàn lá thư từ những con người bình thường mà ông chưa bao giờ gặp mặt, nhưng lại xin ông giúp đỡ. Lewis tin rằng Chúa muốn ông trả lời mỗi một lá thư, nên ông đã làm như vậy. Và ông coi mỗi lá thư như thể người ấy quan trọng, không kém gì vua hay nữ hoàng của nước Anh. Đây là một nỗ lực đáng nể, vì lịch làm việc của ông kín mít. Ông trả lời những câu hỏi của người khác về trầm cảm, về xung đột trong hôn nhân và những vấn đề khó hiểu trong thần học. Ông cũng nhiệt thành cầu nguyện mỗi ngày cho những người đang gặp vấn đề trên khắp thế giới mà họ nhờ ông cầu nguyện. Những người ông chưa bao giờ gặp và cả những người có phần lập dị. Lewis theo Anh giáo, đi nhóm ở một hội thánh Anh giáo địa phương gần nhà. Ở đó, ông liên hệ với các nhóm người khác. Trong số ấy, có những người không hề nhận ra ông là người thành công trong lĩnh vực văn phẩm, cũng không biết ông nổi tiếng khắp thế giới. Vì thiên đàng sẽ bao gồm tất cả những hạng người khác nhau, cùng thờ phượng Chúa, nên Lewis coi việc tìm một hội thánh mà thành viên của nó toàn các học giả và những người hàn lâm là chuyện không thể tưởng tượng được. Với ông, thờ phượng tại hội thánh địa phương của mình là sự chuẩn bị cho sự thờ phượng trên trời. Thái độ khiêm nhu của ông trước người khác thể hiện trong câu chuyện rất vui mà người tài xế taxi chở ông đã kể. Anh này tên là Clifford Morris. Lewis không có xe ô tô riêng. Lewis đối xử với anh như ông đối xử với mọi người, với sự quan tâm và tôn trọng lắng nghe. Một trong những người viết tiểu sử của C.S. Lewis đã viết, Morris thấy ông Lewis là người ấm áp và thân thiện, luôn đối xử với anh như một người bình đẳng, mặc dù có khoảng cách rất lớn về địa vị xã hội và trình độ học vấn. Cách đối xử này đã làm Morris ngạc nhiên và thấy mình thật có phước, bởi vì những người khác, trong đó có cả các cơ đốc nhân, chẳng bao giờ cao thượng được như thế. Đôi khi, giáo sư Lewis lại bước vào xe, và trên đường đến Cambridge, ông nói, Morris, xin lỗi, tôi không nói chuyện với anh khoảng 25 phút nhé, tôi cần cầu nguyện. C.S. Lewis hiểu rõ sự cần thiết của đức tính khiêm nhường đối với đời sống người cơ đốc, và nhiều hiểm họa của sự tự cao. Ông viết về sự tự cao như sau. Chính bởi sự tự cao mà ma quỷ trở thành ma quỷ. Tự cao dẫn đến mọi tội lỗi khác. Nó là tình trạng chống nghịch Chúa hoàn toàn. Tuy nhiên, những người sống theo con đường tốt lành hơn thường không phải chịu đựng tình trạng chống nghịch Đức Chúa Trời. Ngược lại, giống như đấng cứu thế của họ, họ có lòng nhu mì và khiêm nhường. Matthew chương 11 câu 29.
Ngài là Chúa các Chúa, Ngài là vua muôn vua, Ngài là Giê-xu ngự trên ngôi hiển vinh. Mọi quyền thế Chúa nắm giữ, Ngài cai quản khắp các chốn, đấng tế trị trên muôn loài. Mọi đầu gối sắp trước Ngài, mọi miên lưỡi tụng ngợi Ngài, quy hiển vinh thuộc Chúa Giê-xu. Hỡi cả trái đất chúc tụng vua Giê-xu, hallelujah. Hãy chúc tán Chúa, ca ngợi khen vua Giê-xu. Chúa biết rõ nhu cầu nào cần thiết, Ngài sẽ ban vượt trội điều hằng mong. Ngài là Chúa thánh khiết, Ngài là Cha yêu thương, vì danh Giê-xu là danh trên các danh. Ngài là đấng cứu rỗi, tìm Chúa cứu những kẻ tiếc trong cây nơi chính Ngài. Hãy dâng Chúa cả tâm lòng và dâng cả cuộc đời mình, đem tình yêu dạy khắp mọi người. Ngài là Chúa các Chúa, Ngài là vua muôn vua, Ngài là Giê-xu ngự trên ngôi hiển vinh. Mọi quyền thế Chúa nắm giữ, Ngài cai quản khắp các chốn, đấng tế trị trên muôn loài. Mọi đầu gối sắp trước Ngài, mọi miên lưỡi tụng ngợi Ngài, quy hiển vinh thuộc Chúa Giê-xu. Hãy chúc tán Chúa, dâng lời ca khen Chúa, hiến đời ta cho Ngài. Đổi mới nếp sống, biến buồn đau thương tiêu tan. Chúa biết rõ nỗi lòng ta sâu thẳm, Ngài dắt ta đi với lòng bình an. Ngài là Chúa thánh khiết, Ngài là Cha yêu thương, vì danh Giê-xu là danh trên các danh. Ngài là đấng cứu rỗi, tìm Chúa cứu những kẻ biết trong cậy nơi chính Ngài. Hãy dâng Chúa cả tâm lòng và dâng cả cuộc đời mình, đem tình yêu dạy khắp mọi người. Ngài là đấng cứu rỗi, tìm Chúa cứu những kẻ biết trong cậy nơi chính Ngài. Hãy dâng Chúa cả tâm lòng và dâng cả cuộc đời mình, đem tình yêu dạy khắp mọi người. Quy hiển vinh thuộc Chúa Giê-xu.